Ngày 30 tháng 3 năm 1989, ven bờ vịnh Tokyo, Nhật Bản. Tại một bãi đất trống hoang vắng, các điều tra viên đang vây quanh một chiếc thùng phi sắt rỉ sét, bên trong chứa đầy xi măng đặc quánh. Tiếng búa tạ nện xuống, từng mảng bê tông vỡ ra và một mùi tử khí nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi những người có mặt. Bên trong khối xi măng đó không phải là phế thải xây dựng. Thứ lộ ra là một mái tóc đen dính bết, một bàn tay gầy guộc đông cứng trong tư thế co quắp. Đó là những gì còn lại của Junko Furuta, một nữ sinh 18 tuổi đã biến mất bí ẩn trước đó vài tháng. Khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường cho thấy cơ thể cô gái bị hủy hoại một cách tàn nhẫn. Nhưng có một chi tiết kỳ dị nằm ngay cạnh thi thể khiến những cảnh sát dày dạn kinh nghiệm nhất cũng phải sững sờ. Người ta tìm thấy một cuộn băng video phim truyền hình mang tên Chuồn Chuồn được chôn cùng nạn nhân. Một kẻ thù ác đủ máu lạnh để tra tấn một cô gái đến chết, tại sao lại mất công nhét một bộ phim lãng mạn vào nơi giấu xác? Đó là một lời thách thức hay là một nỗi sợ hãi bệnh hoạn? Vụ án Junko Furuta sau đó trở thành một vết đen kinh hoàng trong lịch sử tội phạm Nhật Bản. Một nhóm hung thủ gồm 7 tên lộ diện. Những điều khiến dư luận chấn động là tất cả chúng đều ở tuổi vị thành niên. Đáng sợ hơn, địa ngục trần gian ấy không nằm ở căn hầm tối tăm biệt lập mà diễn ra ngay tại tầng 2 của một ngôi nhà khang trang. Ở tầng dưới, cha mẹ và anh trai của hung thủ vẫn sinh hoạt ăn ngủ bình thường mỗi ngày. Họ nghe thấy tiếng khóc, họ nhìn thấy những vết thương, nhưng tại sao họ lại chọn cách im lặng? Quý vị đang nghe Hộp Đen, nơi lật tẩy những vụ án kinh điển, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần trên VN Express. Và trong tập podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ lật mở khối bê tông lạnh lẽo tại vịnh Tokyo để tìm câu trả lời cho sự thờ ơ tàn nhẫn ấy. Trước tiên, chúng ta phải quay ngược thời gian về buổi tối ngày 25 tháng 11 năm 1988 tại tỉnh Saitama. Junko khi đó là một cô gái 18 tuổi, có cuộc sống rất giản dị. Vì gia đình khó khăn, ngoài giờ học, cô cặm cụi đi làm thêm ở nhà máy nhựa để đỡ đần cho cha. Chiều hôm đó, Junko vừa nhận được thông báo trúng tuyển vào một công ty sau khi tốt nghiệp cấp 3. Cô đạp xe về nhà với tâm trạng háo hức về một chương mới của cuộc đời. Từ phía sau, một chiếc xe máy lao tới. Một cú đạp mạnh hất văng cả người lẫn xe của Junko xuống mặt đường tối tăm vắng vẻ. Giữa lúc cô gái còn đang bàng hoàng, đau đớn trên nền đất lạnh, một thanh niên khác bước tới. Hắn vờ làm người tốt, chìa tay đỡ cô dậy rồi thầm thì: "Gã vừa rồi là người của xã hội đen, hắn đang theo dõi em đấy, để tôi đưa em về cho an toàn." Junko nhìn ánh mắt đầy chính nghĩa của kẻ đối diện, cô run rẩy gật đầu, tin rằng mình vừa gặp được một vị cứu tinh. Cô không hề biết mình vừa bước một chân vào cửa tử. Kẻ đỡ cô dậy là Hiroshi Miyano, 18 tuổi, và gã vừa đạp ngã xe cô chính là đồng bọn của hắn. Đi được một đoạn vào con hẻm tối, vị cứu tinh đột ngột dừng lại. Nụ cười tử tế trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là một ánh mắt lạnh băng. Hắn giật phăng chiếc cặp sách, lật dở cuốn nhật ký của Junko, nhìn chăm chăm vào địa chỉ nhà cô được nắn nót viết bên trong. Hắn ghì chặt cổ tay cô gằn giọng: "Mày mà dám trốn hoặc kêu cứu, tao sẽ đến tận nhà giết sạch cả gia đình mày." Nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt cuống họng, lời đe dọa như đánh trúng vào nỗi sợ hãi lớn nhất của Junko. Vì sự an nguy của cha mẹ, cô đành chấp nhận im lặng và làm theo mọi yêu cầu của hắn. Hắn đưa cô đến một khách sạn gần đó để giở trò đồi bại, rồi ép cô gọi điện về nhà nói dối bố mẹ rằng mình vẫn ổn, đang ở nhà bạn. Sau đó Hiroshi cùng 3 tên đồng bọn áp giải Junko về căn phòng tầng 2 của một ngôi nhà. Đó là nhà của Shinichi, một thiếu niên mới 16 tuổi. Điều khiến dư luận Nhật Bản phẫn nộ nhất chính là sự im lặng của những người lớn sống chung một mái nhà. Bố của tên Shinji là giám đốc hành chính bệnh viện, mẹ hắn là y tá. Họ là một gia đình tri thức. Trong suốt thời gian Junko bị giam giữ, người mẹ từng bước lên phòng và nhìn thấy cô gái. Bà biết con trai mình đang giấu một người lạ trong nhà, nhưng vì bất lực và sợ hãi sự ngổ ngáo của đứa con trai, người mẹ chọn cách quay lưng đi, đóng cửa lại và mặc kệ. Người anh trai của Shinji sống ngay phòng bên cạnh, nghe thấy tất cả những âm thanh bất thường. Nhưng thay vì nhấc máy gọi cảnh sát, hắn chỉ thi thoảng lén luồn qua khe cửa phòng Junko một hộp sữa, một mẩu bánh mì như một cách để xoa dịu lương tâm hèn nhát của mình. Sự ngó lơ của những người lớn dưới mái nhà đó đã chặt đứt cơ hội sống sót duy nhất của nạn nhân. Được dung túng, bầy quỷ dại hoàn toàn mất đi tính người. Chúng lôi kéo thêm đồng bọn, biến căn phòng tầng 2 thành nơi thác loạn. Chúng coi Junko như một món đồ chơi tiêu khiển đúng nghĩa. Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Tokyo, chúng lột sạch quần áo của cô, bắt cô đứng ngoài ban công lộng gió, ép cô nhảy múa theo những điệu nhạc điên cuồng của chúng cho đến khi cô ngã sụp xuống, ngất lịm đi vì lạnh. Hàng ngày chúng đổ mắm muối, rác thải lên người cô, đánh đập và nhục mạ cô bằng những cách thức biến thái nhất mà một người bình thường không thể tưởng tượng ra. Ngày thứ 13 của cuộc giam cầm, lợi dụng lúc bầy quỷ ngủ say sau một trận thác loạn, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Junko dùng chút sức tàn cuối cùng lết thân thể rớm máu xuống tầng 1. Ngón tay cô run rẩy bấm số 110. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, giọng nói của viên cảnh sát vang lên, mang theo tia sáng duy nhất của cuộc đời cô. Nhưng Junko chưa kịp thốt ra lời cầu cứu thì một bàn tay hộ pháp đã chộp lấy mái tóc cô, giật ngược trở lại. Là Hiroshi. Hắn giật phăng ống nghe, bình thản nói với tổng đài rằng đó chỉ là một trò đùa, rồi kéo lê Junko ngược lên tầng 2. Để trừng phạt, Hiroshi đổ xăng lên đôi chân Junko và châm lửa đốt. Lửa bùng lên, tiếng thét xé lòng bị dập tắt bằng một chiếc gối bịt chặt vào mặt. Đôi bàn chân bị bỏng nặng, không được chữa trị, bắt đầu mưng mủ, thối rữa và bốc mùi hôi thối. Kể từ đêm đó, Junko vĩnh viễn không thể đứng dậy được nữa. Ngày 4 tháng 1 năm 1989, chuỗi 44 ngày bị giam cầm trong địa ngục đi vào hồi kết. Sau khi thua sạch hơn 100.000 yên tại một sới bạc, Hiroshi trở về nhà với một cơn điên cuồng. Nhìn thấy Junko nằm bất động tàn tạ trên sàn nhà bẩn thỉu, hắn vơ lấy một thanh tạ sắt nặng gần 2 kg nện liên tiếp vào bụng cô suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ để hạ giận. Sáng 5 tháng 1, Junko Furuta ngừng thở. Cô qua đời trong sự cô độc và đau đớn tột cùng. Để che giấu tội ác, bọn chúng bỏ xác cô vào một chiếc thùng phi sắt, trộn xi măng đặc quánh đổ đầy vào. Nhưng trước khi dán keo niêm phong, tên cầm đầu Hiroshi đột nhiên run sợ. Hắn là kẻ cực kỳ mê tín. Hắn sợ Junko chết oan sẽ biến thành lệ quỷ quay về đòi mạng. Hắn nhớ lại những ngày bị giam cầm, Junko nằm trên sàn và thỉnh thoảng lại thì thào xin được xem bộ phim truyền hình yêu thích mang tên Chuồn Chuồn. Hắn lùng sục bằng được cuộn băng video đó ném vào bên trong lòng khối bê tông cạnh thi thể cô. Hắn nghĩ đó là một thứ bùa chú để vỗ về linh hồn người chết, cầu xin cô đừng về ám hại mình. Chúng mang chiếc thùng phi vứt ra bãi cỏ hoang ven vịnh Tokyo, tin rằng lớp xi măng dày cộm sẽ chôn giấu tội ác này mãi mãi. Nhưng chúng đã lầm, khối bê tông ấy không im lặng, nó đã lên tiếng để vạch trần bộ mặt của bầy quỷ dữ. Sau gần 3 tháng nằm trong khối bê tông bên bờ sông, Junko được tìm thấy và xác định được danh tính qua dấu vân tay. Lúc này các điều tra viên đau đầu với câu hỏi, giữa biển người ở Tokyo làm sao tìm ra kẻ đã ra tay với cô gái khi không có dấu vết nào để lại hiện trường. Giữa lúc cuộc điều tra lâm vào ngõ cụt, bước ngoặt xuất hiện khi tên cầm đầu Hiroshi bị bắt vì một vụ án khác. Nhận thấy sự hoảng loạn tột độ của gã thiếu niên, cảnh sát tách riêng các phòng để thẩm vấn và dùng đòn tâm lý ly gián. Tưởng đồng bọn đã phản bội, Hiroshi sụp đổ hoàn toàn rồi gục đầu khai ra vị trí giấu xác và căn phòng tra tấn tại khu Ayase. Ngay trong đêm, cảnh sát bùa vây tóm gọn toàn bộ băng nhóm 7 tên cùng những vết máu khô còn sót lại trên sàn gỗ, khép lại cuộc săn lùng nghẹt thở trong bóng tối. Tháng 4 năm 1989, vụ án giam cầm tra tấn Junko Furuta bước vào giai đoạn xét xử, đẩy làn sóng phẫn nộ của toàn nước Nhật lên đỉnh điểm. Nhưng ngay tại thời khắc mà dư luận đòi hỏi một bản án tử hình, một sự trừng phạt thích đáng nhất cho vong linh của cô gái 18 tuổi, thì bức tường luật pháp lại giáng xuống một gáo nước lạnh. Tất cả các hung thủ, bao gồm cả tên cầm đầu Hiroshi Miyano, đều được bảo vệ bởi một tấm lá chắn, luật vị thành niên Nhật Bản. Vì chưa đủ 20 tuổi vào thời điểm gây án, chúng vĩnh viễn không phải đối mặt với án tử hình hay tù chung thân. Trước vành móng ngựa, bầy quỷ dữ lập tức rũ bỏ vẻ hung hãn thường ngày. Chúng khóc lóc cúi đầu xin lỗi và cầu xin sự khoan hồng để được làm lại cuộc đời. Phán quyết cuối cùng của tòa án tối cao Tokyo được đưa ra, kẻ chủ mưu Hiroshi Miyano nhận án 20 năm tù. Ba tên đồng phạm cốt cán nhận mức án từ 5 đến 17 năm tù. 20 năm, đó là cái giá mà pháp luật đưa ra cho 44 ngày đêm chịu đựng địa ngục trần gian cho một sinh mạng bị chà đạp đến chết. Bản án quá nhẹ nhàng này đã trở thành một vết thương nhức nhối, một sự sỉ nhục đối với công lý và nỗi đau tột cùng của gia đình nạn nhân. Cha mẹ của Junko sụp đổ ngay tại tòa. Mẹ cô hóa điên phải điều trị tâm thần vì không thể chịu đựng nổi việc những kẻ giết con mình sẽ lại được tự do bước đi dưới ánh mặt trời. Bản án trên giấy có thời hạn, nhưng bản chất quỷ dữ thì không. Sau khi ra tù được làm lại cuộc đời, bầy quỷ dữ vẫn chứng nào tật đấy. Năm 2004, tên đồng phạm thứ 3 tiếp tục đi tù vì bóp cổ một người phụ nữ. Đến năm 2018, tên Shinji, kẻ đã cho mượn căn phòng tầng 2 năm xưa, lúc này đã là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, lại rút dao đâm gục một người đàn ông giữa phố, trong khi kẻ cầm đầu Hiroshi phải sống chui lùi, bị cả xã hội cô lập và nguyền rủa.